Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2025. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Phân Minh. Phân Minh hành triển cùng chung tiến, hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên. Tình người quy một tâm thân tiến, giải chấp phá mê hướng muôn bề lương sĩ hạnh. Rồi, bây giờ mình coi thầy nói làm sao coi coi thầy giải làm sao. Làm sao mới gọi là phân minh? Làm sao mới gọi là phân minh? Đó. Thưa, phân minh là dùng ý luật cân xem thanh hay là trừng, nặng hay là nhẹ, trắng hay là đen, sáng hay là lu, thì mới thấy rõ giá trị của đôi bên. Phân minh là vậy đó. Mình phân ra một cách rất là sáng suốt, cái nào ra cái đó, để mình biết đường đi. Tại vì mình đi tu á là mình muốn tìm con đường trở về cái sự thanh nhẹ, trở về cái nguồn gốc của mình là cái sự thanh nhẹ. Mà cuộc đời này á, nếu mà mình không biết đường đi á, là mình đi xuống á, là cái luân hồi trầm luân ở dưới này mãi không biết đường về. Thành ra cái đường đi của mình á, nó có hai hướng, một cái hướng đi lên và một cái hướng đi xuống, một cái hướng về thanh, một cái hướng về trược, thấy không? Hướng nội á là lui về thanh tịnh, hướng về để mình hướng về thanh. Còn hướng ngoại là mình hướng ra ngoài, bị sự động loạn nó lôi cuốn thì mình bị trượt, mình hút trượt, mình rước rác, thành ra mình đi xuống. Còn người ta tại sao mà mình khó tiến? Tại vì mình bị chơn tà lẫn lộn, được thanh lẫn lộn. Mình sống á ở cõi trượt mà mình muốn hướng về thanh, mà mình không có biết rõ cái gì thanh cái gì trượt, thì làm sao mình biết hướng cho nó đúng hướng? Cái vấn đề nếu mà mình không có cái sự sáng suốt á thì mình không thể nào phân minh được, tất cả đều là lẫn lộn mơ hồ lu á, thay vì sáng đó là lu. Thành ra mình không có hiểu rõ cái phần nào là phần nào, không hiểu cái gì trắng đen kêu bằng hắc bạch không phân minh. Hắc bạch không phân minh là mình không biết cái gì trắng cái gì đen, không biết cái gì đúng cái gì sai. Thành ra mình khó, con đường tiến của mình nó khó lắm, tại mình không biết ngã nào mà đi, tại nó lẫn lộn rồi. Cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết mình cũng không phân minh nữa, khó mà tiến thân lắm. Thành ra ở đây là mới cái định nghĩa cái phân minh thôi, rồi lát nữa mình coi coi làm thế nào để có thể phân minh là chuyện khác, phải không? Như đây thầy giải thích rất là rõ, đọc lại lần nữa. Thưa, phân minh là dùng ý lực, cái ý lực của mình, cái trí của mình á, cân xem mình phải đo, cân xem thanh hay là trược. Cái chuyện đó mình giờ mình thấy coi nó thanh hay là trược, nó đem lại cho mình cái sự nặng trược hay là cái thanh, cái tâm mình á mình thấy thanh nhàn hay là nặng trược là mình biết mình rước vô cỡ bao nhiêu rồi đó. Nếu mà cái tâm mình thấy nó không yên, nó nặng trược, đã là mình đã rước rác vô cái tâm của mình quá nhiều, nó trở thành một cái nghiệp tâm nó rất là nặng, cái đó thuộc về trược. Còn nếu mà mình rước cái thanh vô thì thanh thản nhẹ nhàng, mình không có cái gì để suy tư, không có cái gì mà phải nhớ tới nữa hết, thì lúc đó mình nhẹ. Nặng hay là nhẹ? Nặng thì cái tâm mình lấy cái tâm mình đo là mình biết liền cái chuyện đó nó làm cho cái tâm mình nặng hay là cái tâm mình cảm thấy thơ thới nhẹ nhàng. Trắng hay là đen? Chuyện này trắng hay là đen, nhiều khi mình xuống thế gian mình là đuôi điếc câm, đuôi á, thì mình không có thấy, nghĩa là cái trí mình nó không có sáng, thì mình không trắng đen mà mình cũng không thấy rõ ràng. Luôn ở sáng hay là lu, là cái trí mình nó sáng hay là lu. Lu là nó không có hiểu được nhiều chuyện đó. Sáng là nó nhìn là nó thấy rõ, còn lu là cũng như trời tối mà mình nhìn đó, món này với món trắng với món đen nó cũng khó phân biệt lắm. Thể trời tối thì giống như cái trí của mình nha, nếu mà nó tối đó, thì nó nhìn trắng hay nhìn đen nó cũng không phân biệt được, cũng khác gì cái người đi trong ban đêm không có ánh sáng. Thì nó nhìn cái món vật trắng hay vật vật đen nó cũng không có nhận diện ra được, trắng đen cũng như một, tại tối thui mà. Nên cái đó là cái ví dụ mà rất là dễ hiểu nhất, là mình đi trong bóng tối á, mình thấy cái gì nó cũng là tối thui thôi, cũng là tối đen thôi, không có phân biệt được, tại vì mình không có sáng. Cái trí mình cũng vậy, khi mà mình nhìn cái chuyện gì mà mình thấy nó không biết nó là thực hư trắng đen, cái chuyện đáng làm hay không đáng làm, cái chuyện này đúng hay sai mình không biết, thì cái trí mình nó không có văn minh. Đó. Thành ra ở đời này cái gì nó cũng có cái giới của nó, cái chỗ nào nó cũng có cái hướng của nó, có cái tầng giới của nó. Nếu mà mình cái trí mình không văn minh đó, làm sao mình biết đường đi, làm sao mình biết đường để tiến thân, khó lắm. Rồi, sự thăng trầm trong tâm tư của con người tại trần gian này do đâu mà có? Thăng trầm trong tâm tư của mình là nó lên nó xuống, lên nó xuống đó, do đâu mà có? Đó, thưa, sự thăng trầm là do điện năng sở hữu của con người tùy theo hoàn cảnh hiện hành của cuộc sống, buồn vui lẫn lộn, không phân minh được sự thâu và phóng từ trong ý thức và mọi sự kích động và phản động ở xung quanh, nghiệp duyên lai vãng bất thường. Người thanh tịnh thì cảm thức rõ ràng những trắc ẩn của đối phương, biết mà không bao giờ nói, là để cho đối phương tự nó phát triển khả năng tâm lý của chính nó. Ở trong cuộc đời của mình thì cái tâm tư của mình nó có lúc thăng có lúc trầm, có lúc nó lên có lúc nó xuống, là cũng do cái tầng điển trong cái điện năng của mình, cái tần số điện năng của mình tùy theo cái hoàn cảnh mà nó lên hay nó xuống. Thành ra mình sống cái cuộc sống này có khi vui có khi buồn, thành ra vui buồn lẫn lộn, mình không có phân minh được một cách sáng suốt cái sự thâu và phóng từ trong cái ý thức của mình ra. Nhiều khi mình phóng ra những cái tư tưởng không tốt mình cũng không biết, và nhiều khi mình thâu vô những cái rác rưởi mình cũng không biết, kêu bằng không có phân minh được cái sự thâu phóng trong cái ý thức của mình. Mình phóng ra cũng được mà mình thâu vô cũng được, nghĩa là mình rước rác cũng được. Thành ra do cái sự kích động và phản động đó, nó đem lại cái rác rưởi, nghĩa là cái sự trược ô ở xung quanh mình đó, mình sống xung quanh đó, toàn là kích động và phản động. Thì mình mà không có phân minh được đó, thì mình sẽ rước những cái tà khí, những cái tư tưởng hay những cái chuyện mà nó rác rưởi không phải cái chuyện của mình ở xung quanh mình đó, đem vô trong tâm. Cho nên nghiệp duyên lai vãng bất thường. Người thanh tịnh thì cảm thức rõ ràng những sự trắc ẩn của đối phương, nên người thanh tịnh thì ta nhìn ta thấy, mình biết, ta biết mình kẹt chỗ nào nhưng mà không có nói được, để cho mình tự phát triển cái khả năng tâm lý của mình để mình tự giải quyết rồi mình mới đi được, chứ đâu có ai đi giùm mình được. Cái đường đi nó dài lắm, hành trình trở về rất là dài, mà mình không có khả năng đi đâu có ai giúp mình, đi theo mình giúp mình cả cuộc hành trình của mình, không có chuyện đó. Thành ra kiếp này mình may mắn, nhân thân đang đắc là mình có được cái xác rồi, pháp nan ngộ, khó mà gặp được cái pháp. Mà mình đã có hai thứ là mình may mắn hơn người ta nhiều lắm. Nhiều người ta chỉ có cái xác thôi nhưng mà người ta không có ngộ được cái pháp, người ta không biết nắm lấy cái, không có ngộ được, cho nên không có cái pháp mà để tiến thân. Mình có hai cái là mình may mắn thì cái đó mình phải tận dụng cái cơ hội đó để mình tiến thân, chứ không ai giúp mình bằng mình tự giúp, mà không có ai thức tâm mình bằng mình tự thức tâm, không có ai thức tâm mình được hết. chỉ tự mình thức. Mình thấy cái đó, chuyện đó là cần thiết, chuyện đó tôi cần phải sửa tiếng thì mình làm thôi, chứ không ai làm giùm mình. Cái luật nó như vậy, nó là phân minh cái sự thâu phóng kích động phản động bên ngoài ha. Mình không có phân minh đâu, nhiều khi mình rước cái sự động loạn vô nhiều mà mình cũng không hay nữa. Cái chuyện đó nó hại với con đường tiến hóa của mình cũng không biết. Cho nên bé thường nói người tu thiền rất có lợi cho tâm thức. Tâm thức càng ngày càng sống động hơn, phân minh rõ rệt những điều phải trái. Làm điều cần thiết là trở lại trật tự chính mình. Đức nhịn nhục càng ngày càng được gia tăng. Bộ óc được thanh nhẹ. Sống trong không nhiều hơn là chấp mê. Dễ tha thứ và thương yêu hơn là lúc chưa tu. Bé thường nói là người tu thiền, nếu mà tu đàng hoàng á, hiểu đạo thì rất có lợi cho tâm thức. Tại tâm thức càng ngày càng sống động hơn, phân minh rõ rệt những điều phải trái. Cái đó quan trọng. Nhiều khi mình rất là cái đầu óc mình nó không có trật tự, thành ra mình không biết cái chuyện gì đúng, chuyện gì sai, chuyện gì phải trái, mình không biết. Mình làm mới dễ làm bậy. Khi mà mình không biết cái chuyện đó là chuyện phải á, chuyện trái mình không biết, cho nên mình đâu có hướng về cái chuyện phải mà mình làm. Rồi mình tưởng cái chuyện trái là đúng, thì mình làm điều đó thì đương nhiên là con đường tu mình nó đi ngược dòng, là mình sẽ bị đọa, bị đi xuống là đọa, đi xuống là học khổ. Cũng học vậy nhưng mà học trong cái sự đau đớn đau khổ nhiều hơn là mình đi lên, mà cái đường đi của mình nó càng ngày càng dài. Trong khi nếu mà mình đi đúng chiều á thì cái đường đi mình nó rút ngắn mà càng ngày nó càng nhẹ hơn, tùy theo mình thích cái gì. Nếu mà mình muốn thả trôi cho nó nặng trượt hoài á, thì mình cứ thả đi, rồi ngày nào đó mình chịu không nổi nữa thì lúc đó mình quay đầu, nhưng mà mất thời gian và khổ cực nhiều lắm. Nên mình phải phân minh rõ rệt những điều phải trái, làm những gì cần thiết thôi. Cần thiết là làm trở lại trật tự của chính mình, không có nên liều mạng đâu. Nói là tôi giờ tôi làm vậy tới đâu hay tới đó, cái đó là liều mạng, không phải là người sáng suốt. Người sáng suốt là phải tự chỉnh cái bước đi của mình. Cái gì cần thiết là trở lại cái trật tự của chính mình, mất trật tự cho nên mình không có phân đức nhịn nhục càng ngày càng được gia tăng. Đó là đi đúng chiều của tiên Phật, tại tất cả tiên Phật đều nhờ cái đức nhịn nhục mà được thăng hoa. Nếu mà mình trở về lại với chị, lập lại trật tự cho chính mình thì mình sẽ thực hiện được cái nhịn nhục, thì mình đi đúng chiều rồi đó. Thì bộ óc của mình sẽ được thanh nhẹ, sống trong không nhiều hơn là chấp mê. Trong trong không là mình không có ôm cái chuyện đời nữa. Chuyện đời mình hướng ra ngoài là một là chấp, hai là mê thôi. Nhỏ lớn học có nhiêu đó, một là thích, hai là không thích, một là chê hay là khen. Thì cái chuyện chấp mê đó mình đã học suốt cuộc đời của mình rồi. Mà bây giờ mình hướng ngoại mà mình không có đủ sáng suốt đó, là mình phải một là chấp, hai là mê, mất quân bình. Mình trở về mình lập lại cái sáng suốt của mình đó. Khi đó mình thức rồi đó, mình nhìn ra mình thấy tất cả đều là không, thì lúc đó không chấp không mê. Nói có đó mất đó mà đâu có cái gì đâu mà phải chấp với mê, nó không có tồn tại. Chuyện đời nó không có tồn tại, không có cái gì tồn tại hết. Nếu mà mình hướng ngoại, mình chạy theo nó hoài là mình bị lọt trong cái chấp và mê, thì nó động loạn, mất quân bình. Không có thể nào mà tiến thân được. Cần thiết trở lại trật tự chính mình, nhịn nhục càng ngày càng gia tăng, được bộ óc được thanh nhẹ, sống trong không nhiều hơn là chấp mê, dễ tha thứ và thương yêu nhiều hơn lúc chưa tu. Đó, cái đó là cái chiều hướng tiến hóa là nó phải như vậy. Còn mình nếu mình đi ngược lại những cái điều này á, là mình đi xuống rồi đó. Mặc dù mình có ngồi thiền nhưng mà mình không biết đường đi á, là mình cũng đi xuống như thường nha. Thì cái ngồi thiền là chỉ là một cái phương tiện thôi, để giúp cho mình ổn định, nó giúp cho mình lọc bớt cái sự trần trược. Nhưng mà nếu mình đi ngược chiều á thì cái pháp này á, mình hành không có đủ để giải hết những cái gì mình rước vô đâu. Hỏi sự minh triết từ đâu đến? Tuần rồi mình có học về cái sự minh triết từ nguồn gốc vô sanh thanh tịnh chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của khối óc hướng thượng khai minh, tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Người thiền đều đặn mới có cơ hội hiểu được điều này, trí ý phân minh đời đạo rõ rệt. À, một trong những cái mà phân minh mà thầy thường nói là phân minh đời đạo. Mà muốn phân minh đời đạo á là phải ra khỏi cái thể xác này mới phân minh được đời đạo, mới là chắc chắn là phân minh được đời đạo. Hiểu rõ hai cõi, một có cõi đời á là nó động đạo động loạn, mình ở trong cái xác này là mình hiểu rõ rồi, mà mình đi ra ngoài á khỏi cái thể xác này thấy cái cõi thanh nhẹ, cái cõi vĩnh cửu như thế nào thì mình nhìn lại cái đời á mình mới thấy rõ cái cuộc đời này là tạm không có thật. Còn mình ở trong này á, thì chưa có được cái đời đạo phân minh. Khi mà mình lên tới cái đỉnh đầu, mình ở trên đó rồi đó, mình mới biết khỏi bộ đầu á, là thanh nhẹ, mà tất cả từ bộ đầu trở xuống là nặng trược, là động loạn, thì lúc đó mới phân minh. Còn mình bị giam ở tim á, thì không bao giờ mình phân minh được đời đạo, tất cả đều lẫn lộn. Cho nên mình mới bị cuộc đời nó lôi cuốn là vậy. Cho nên cuộc đời nó mới làm cho mình động loạn là vậy, là mình không có phân minh được. Thì ở đây thầy cũng có nói là hồn với xác phải phân minh nữa. Nè, hỏi tu thiền ích lợi gì cho người cứng đầu không? Nè, mấy người cứng đầu mà tu thiền có ích lợi gì không? Thưa, tu thiền rất có lợi cho người cứng đầu, sẽ ổn định hơn, hồn xác phân minh, tự dẹp được sự ham muốn bất chánh, cuộc đời sẽ không còn lận đận nữa, hướng thiện tu học, sự nghiệp tâm linh càng ngày càng sáng suốt, giải tỏa được tánh hư tật xấu, chỉ có tiến chứ không có lùi, tự khám phá được nhiều sự thanh tịnh tốt đẹp. Đó. Thành ra hồn với xác á, là mình phải phân minh cái nào là hồn, cái nào thuộc về xác, mình không có lẫn lộn hồn với xác. Lẫn lộn hồn với xác là mình tạo sống sông mê. Là cái gì trong cái con người mình biết, cái gì cái xác đòi hỏi, cái gì là phần hồn điều khiển mình biết. Tại bây giờ mình chưa có hồn xác, mình chưa có phân minh á, thành ra những cái sự đòi hỏi của cái xác này, nghĩa là của cái vía và lục căn lục trần và vạn linh trong này, nó thuộc về xác, nó đòi hỏi cái gì, nó đòi hỏi tất cả những gì mà người phàm đòi hỏi, ví dụ hưởng thụ ăn ngon, tham ăn tham dục, tất cả đó là thuộc về xác. Còn cái hồn nó không có cần mấy cái đó, nó không cần phải đi hưởng thụ đi chỗ này đi chỗ kia động loạn, hay không cần cái sự mà động loạn bên ngoài. Cái hồn nó thực sự cái hồn mà thức rồi á thì nó không cần. Nhưng mà khi mà cái xác nó còn đòi hỏi nhiều, mà cái hồn không có đủ thức thì không có truyền bá xuống cho nó cái sự sáng suốt được, thì đương nhiên là nó sẽ lôi cuốn cái hồn. Hồn mê là bị lôi cuốn, thì càng ngày nó càng tạo sống sông mê. Mình ở thế gian là ở trong cái cõi mê, cái gì cũng tưởng thiệt nhưng mà đoàn giả không, mình đang trong một cơn mê, mà bây giờ mình tạo thêm cái sống cho cái sông mê nữa, cái sông mê nó đã đầy mê rồi mình tạo sống nữa thì nó càng nhồi mình thêm. Cái đó là cái hồn xác không có văn minh, mình không biết được cái nào của phần hồn và cái nào của lục căn lục trần, của cái vía của vạn linh trong này nó xuống biểu. Thành ra nó có những cái sự ham muốn bất chánh không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Phần hồn chỉ cần sự thanh nhẹ thôi, không cần cái sự mà vui trong động loạn, tự nó rút về, nó lo nó tu sửa để nó tìm lại cái sự thanh tịnh của nó, là cái sự khao khát của một cái hồn đã thức. Còn hồn chưa thức thì bị cái xác nó lôi cuốn, không có phần mình tưởng là mình muốn nhưng mà không phải là mình, cái đó là cái xác. lo chuyện bên ngoài. Người ta là hồn xác không phân minh, cái đó là cái trường hợp mà của đa số người ở thế gian tu hay không tu là cũng bị cái đó, chứ không phải nói mình tu thiền mà mình không có bị đâu. Mình được cái hồn xác phân minh liền nha, phải cố gắng lắm mới thấy được cái sự tách ra làm hai á, thì mới thấy được cái nào ham muốn bất chánh. Thì khi mà mình thấy được như vậy á thì cuộc đời của mình không còn lận đận nữa, là hướng thiện tu học là hai chữ nha. Hướng thiện mình hướng về con đường tốt, tu học tu là phải tu bổ sửa chữa, học là phải học hỏi những cái gì mà thanh nhẹ của, trước hết là học những cái chuyện đạo, những cái gì thanh nhẹ của Đức Thầy đã để lại để mình sáng suốt, mình biết đường đi, để mình biết đường nào mà mình sửa, biết cái gì trúng cái gì sai để mình tự sửa, kia là tu học hai thứ rồi nha. Không phải học không mà cũng phải tu không, hai cái rồi, phải tu học mới sửa được. Sự nghiệp tâm linh càng ngày càng sáng suốt đó, những cái gì mà mình làm cho phần hồn nó càng ngày nó càng sáng ra, giải tỏa được tâm hư tật xấu thì lúc đó mình sáng rồi, mình mới thấy rõ cái tâm hư tật xấu của mình mới chấp nhận và ăn năn sám hối tự sửa. Nó có nhiều giai đoạn lắm, mà mình trước hết mà mình không thấy á, là tiêu rồi. Mình lẫn lộn hồn với xác thì không thể nào mình thấy, mình sẽ bao che cho những cái sự ham muốn bất chánh, mình cho nó là cần thiết, mình cho nó là cần thiết cho cuộc sống này, nếu không có cái đó là mình không có sống được. Đó là mình bao che cho nó, mình nó sẽ tìm đủ mọi lý do để nó biện hộ cho những cái sự ham muốn bất chánh đó. Thì nếu mà phần hồn không có sáng suốt thì chỉ theo nó thôi. Thành ra nếu mà biết được, mình giải tỏa được cái tánh hư tật xấu đó, cái tật là cái thói quen của con người xuống đây là phải hướng ngoại, đương nhiên nó phải có rồi, nhưng mà ngoài những cái chuyện cần thiết cho sự sống, nó còn những cái không cần thiết, thành ra nó lẫn lộn ở chỗ đó. Chỉ có tiến chứ, nếu mà mình thấy được đó, là mình chỉ có tiến chứ không có lùi, khám phá được nhiều sự thanh tịnh tốt đẹp. Mình trở về bên trong, mình sẽ khám phá được nhiều chuyện. Thành ra đây thầy nói về hồn xác phân minh, nãy mình nói đời đạo phân minh á, cái đó là cao rồi, bây giờ mình nói thấp xuống chút là cái mà hồn xác phân minh á, là mình á, người thế gian á, là bị cái đó không còn mình. Rồi bây giờ mình hiểu đạo một chút xíu nữa thì mình cần phải phân minh cái gì, hỏi nghiệp quả luân hồi là sao, đáp nghiệp quả luân hồi tức là tiến tới trình độ nào thì phải chịu phát triển theo trình độ đó, không thể chối cãi được. Ác thì gặp sự gặt hái của kết quả của cái ác, còn thiện thì sẽ được thăng hoa theo chiều thiện, mỗi mỗi điều hiển hiện trước mắt của chúng sanh thưởng phạt phân minh. Thì cái chuyện của ông trời á, là thưởng phạt rất là phân minh, rất là rõ ràng, thành ra không có thể nào mà qua khỏi cái luật nhân quả hết. Con người sống ở dưới thế gian là chịu cái luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả đó, cho nên mình không có cần mà xen vô cái chuyện của bất cứ một ai, tâm làm thân chịu, có luật trời hết, chưa tới thôi, nhưng mà khi mà nó tới là phải trả. Là mình gieo cái nhân đó là mình sẽ gặp, chắc chắn là mình sẽ hái quả, mà quả quả đắng cay hay là cái quả mà ngọt thì cái tùy theo cái giống mình đã gieo. Nếu mà mình gieo cái chuyện thiện lành đó, thì mình sẽ gặp cái hái tốt, còn mình gieo cái chuyện mà không đúng đó, thì đương nhiên là mình sẽ gặp hái cái quả không tốt. Nhưng mà đâu phải gieo là có liền đâu, gieo cũng phải chờ ngày tháng nó mới tạo thành cái quả chứ. Thành ra nhiều khi mình làm cái chuyện bất chánh không có đúng, đâu phải là mình gặt hái cái, có khi nó có quả báo nhãn tiền, nhưng mà phần lớn á, nó phải có một cái thời gian. Quả báo nhãn tiền là sao, là khi mình phóng một cái tư tưởng xấu á, thì tương nhiên á, ở trong này nó chiết ra một cái độc tố, thì cái đó nó phản động liền. Nhưng mà để muốn cho thấy được cái kết quả nó phải thành tựu. Cái độc tố đó nó tích tụ lâu ngày, nhiều cái nó tích tụ nó gom lại nó mới thành một cái bệnh nan y, thấy không? Thành ra lúc đó mình thấy được cái quả rõ ràng, nhưng mà cái tác động đó, thì nó tác động liền. Nhưng mà muốn cho thấy cái kết quả thì nhiều khi cũng phải chờ thời gian. Làm bất cứ chuyện gì á thì có ghi sổ ở trên rồi, có trong óc mình đó, nó là cái bộ luật trời ở trong đó, nó chiết ra những cái độc tố nếu mình làm vậy. Mà cái đó là cũng như mình lâu ngày mình tích tụ lâu ngày tới đúng thời đúng điểm đó, nó sẽ phát sinh một cái bệnh nan y để trừng phạt mình. Thành ra cái thưởng phạt rất là phân minh, theo cái luật nhân quả rất là phân minh. Đó là ông trời đó, ông làm cái chuyện đó rất là phân minh. Thưa, trung tâm sinh lực của con người nó nằm ở đâu? Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mình biết rồi ha. Trung tâm sinh lực của con người nó nằm ở trung tim bộ đầu của mình. Xuất phát nó đi lên, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn ở vũ trụ. Thì cái nơi trung tâm bộ đầu của mình đó là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Chỉ mình ở cái điểm đó mình mới gọi là phân minh đời đạo. Còn mình chưa có trụ trên đó, là mình chưa có lên đó, mình ở 24 trên 24 á, là khó mà phân minh đời đạo. Lúc nào mình cũng bị nó lẫn lộn cho nên mình mới còn động. Khi mà mình phân minh đời đạo rõ rệt đó, chuyện đời là đời, đạo là đạo, không có bao giờ mình nó làm cho mình động nữa được. Tại vì biết chuyện đời nó là giả tạm, nó có thật, mình thấy rõ như vậy á, chứ không phải là mình tưởng tượng hay là mình suy tư. Nhưng mà mình thấy được cái đời nó là giả tạm, cái đời nó là không có cái gì đáng, thì nó không có làm cho mình động, mà nó không có lôi cuốn mình nữa, thì lúc đó là mình đã phân minh rồi đó. Đời là nó vậy, đạo là cái sự thanh nhẹ, con đường để mình tiến lên, thì mình không có bị lôi cuốn, không có bị động loạn, không có bị mà lệ thuộc bởi ngũ hành ở dưới thế gian nữa. Có thuận hay có nghịch gì cũng vậy thôi, mình hiểu rồi, cái đó là bài học tạm, không có lôi cuốn mình được nữa, thì phải trụ ngay trung tâm bộ đầu. Thưa, so sánh giữa đời và đạo, hai bên phân minh rõ ràng, một bên tự thức theo chiều hướng thượng, một bên lôi vào tâm trạng kỷ niệm xa xưa rồi cũng trở về không. Ngược lại, người tu sẽ được về không, tức là tiến về lãnh vực thanh tịnh. Đó. Thành ra mình so sánh giữa đời và đạo thì hai bên mình phải phân minh rõ ràng. Nếu một bên á, đời đạo á, thì nó theo cái chiều hướng hướng thượng, tự thức hướng thượng, rồi cái bên kia là nó lôi cuốn mình về cái quá khứ kỷ niệm xa xưa, rồi rốt cuộc mình đi rồi đâu còn kỷ niệm gì nữa, ra khỏi cái thế gian thì còn gì mà ôm kỷ niệm nữa. Tại vì mấy cái kỷ niệm xa xưa nó cũng làm cho mình động dữ lắm, nhiều khi nó lôi cuốn mình vô những cái cuốn phim mà xa xưa, nhớ lại những cái thời trước sao sao thì cũng có, thế gian là động loạn mà. Thành ra những cái kỷ niệm của mình nó cũng chứa đầy cái sự động loạn. Vậy cho nên thầy nói là không nhớ về quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm phải giữ tâm không hiện tại. Rồi bây giờ mình trở lại nha, trung tâm sinh lực của nghề đời và đạo, cho nên nói là mình không có nên mà nhớ về quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm hiện tại giữ cái tâm không, không có cái gì thật hết, thì lúc đó mình mới là thanh tịnh. Nhưng mà người đời thì khó lắm, mình luôn luôn bị cái quá khứ nó trở lại trong tâm thức của mình, nhất là người lớn tuổi. Càng lớn tuổi thì cái quá khứ nó càng nhiều, nó dễ trở lại lắm, dễ dễ trở lại cái chuyện hồi nhỏ, chuyện xa xưa, chuyện hồi còn trẻ, chuyện này chuyện kia nó trở lại, cuốn phim nó trở lại, là nó lôi cuốn mình theo cái dòng tư tưởng suy tư đó, thì nó làm cho mình động, nó không có giúp cho mình tiến mà nó làm cho mình động. Rồi nhiều khi mình muốn đặt cái khởi điểm ở tương lai, à tương lai tôi sẽ sao, nhất là khi mà mình còn trẻ mình phải đặt khởi điểm ở tương lai nhiều hơn, phải không? Người già thì nhớ quá khứ nhiều, mà người trẻ đặt khởi điểm ở tương lai nhiều. Ở tương lai mình phóng ra cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình biết là mọi người xuống dưới thế gian á, là ông trời cũng đã sắp đặt hết rồi. Mình chỉ có tu sửa là cái đó ông cho mình cái quyền tự do tu sửa để tiến nhanh hơn. Chứ cái sự sắp đặt trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không có tu sửa là nó có khuôn khổ hết trơn. Mình ở đâu, mình làm cái gì, hành nghề gì, nhà cửa ra làm sao, vợ con sao, tất cả đều đã quy định. Cho nên mới theo theo mấy cái sao trên trời, cho nên nó có một cái khoa kêu bằng cái khoa tướng tử vi tướng số là vậy. Nó dựa trên những cái đó, nó có, nếu mà người giỏi thì ta có thể đoán được đúng bao nhiêu phần trăm đó. Cho nên thầy mới nói cái người mà tu như thầy á, thoát khỏi ngũ hành rồi thì coi tướng số nó không có đúng nữa, tại vì mình vượt khỏi cái sự sắp đặt của ông trời rồi, mình đã thoát khỏi rồi, cho nên coi tướng số nó không đúng. Mà như mình á, mình còn bị lệ thuộc ngũ hành, cho nên nó vẫn còn đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà muốn biết đúng hay không á thì cái người đó phải giỏi lắm, cũng phải thanh nhẹ lắm, có một cái sự sáng suốt, cũng bao nhiêu chuyện đó mà họ có thể giải một cách khác thì mới thấy đúng. Thành ra cái chuyện sắp đặt của ông trời á, cũng như thầy nói là khi mình trước khi mình ra đời á là cho sắp đặt cho mình trọn gói rồi, sanh ra đâu, ngày nào, giờ nào, thì muốn theo cái tướng số thì phải đúng giờ nó mới mới đó, ngày đó, đúng giờ đó, năm đó, ở trong cái gia đình như thế nào là cái do cái kiếp trước của mình đã quyết định cho kiếp này, và dùng cái gia đình như thế nào, ở một cái xứ nào, rồi lớn lên học về cái gì, làm nghề gì, lúc già như thế nào, sống bằng cách nào, chết như thế nào, chôn như thế nào, cho nó là sắp đặt. Nên thành ra nó, cái sự sắp đặt đó nó đã có rồi, thành ra mình cũng không có nên mà động loạn gì cái chuyện đó nữa. Mình lên lo cái hiện tại để mình sửa mình, lợi dụng cái thời gian mà hiện tại mình đang có và mình đang còn sức khỏe. Nếu thầy không có sức khỏe thì mình không còn làm gì được. Mình còn sức khỏe, mình sửa, mình tìm cái sai của mình sửa để mình rút ngắn cái đường đi. Tại mình biết cái nhiệm vụ của mình xuống đây để lo sửa mình, để tiến hóa. Tại mình là một tội hồn, đương nhiên là phải có tội rồi. Mà nếu mình không thấy là tại vì mình không sáng suốt thôi. Thì đương nhiên là phải có. Mình là tội hồn mình mới xuống đây. Là tội gì? Không có. Mình nói mình không có tội là tại vì mình ngu muội. Mình không có sáng suốt. Nên mình không thấy rõ cái tội trạng của mình để mình sửa. Thành ra mình không có tiếng là vậy, cho nên không có lo mà để cho nó lôi cuốn qua những cái chuyện không cần thiết. Nhưng mà mình nên tiến về không, tức là lãnh vực thanh tịnh, nghĩa là rốt cuộc mình thấy rõ cái đời này rốt cuộc nó cũng trời gì không, không có gì quan tâm, thì lúc đó mình dễ tha thứ và thương yêu, mà dễ bố thí và vị tha. Đó, thành ra cái câu mà thầy nói không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, giữ tâm không, tâm bất tồn hiện tại là tất cả là không, thì lúc đó mình dễ thanh. Đó mình dễ thanh tịnh. À, kỷ niệm xa xưa rồi, giờ hỏi muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Thưa, muốn phân minh thì đời đạo thì phải hành pháp, khai triển được cái trung tâm bộ đầu. Nhiên thậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bộ đầu, chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông được nguyên lý của trời Phật mà tu. Thì cái đi tới cái phân minh đời đạo là nó cao lắm rồi, mình ở ngay cái đỉnh đầu rồi, mà cái luồng điển của mình á từ trung tâm bộ đầu á nó xuất phát ra được là nó chỉ có đi lên thôi, nó không có đi ngược lại. Mình ở dưới á, thì mình có thể bị lôi cuốn xuống không? Mình lên tới trung tâm bồ đầu á, là nó xuất ra được á, là nó chỉ có đi lên thôi. Thành ra là chỗ đó là cái chỗ tiến hóa không, mình nghĩ là vậy. Chỉ có tiến thôi, không có lùi nữa. Mình ở đây có khi mình tiến lên được chút nhẹ nhàng, có khi mình bị đời nó lôi cuốn, mình bị nặng trược, phải không? Tiến lùi, tiến một bước lùi ba bước á, là khi mình còn ở dưới. Khi mà mình lên tới trên đỉnh đầu rồi đó, lúc đó là phân minh đại đạo rồi đó, thì chỉ cái luồng điển nó chỉ có đi lên thôi. Rồi bây giờ là mình thấy rõ hồn xác phân minh ha, đại đạo phân minh ha. Không có để cho nó lôi cuốn nhiều cái chuyện quá khứ ha, không đặt khởi điểm ở tương lai. Thì rồi bây giờ tới câu này hỏi: tin ma, ma có nhập sáng hay không? Đáp: thưa tin ma mà ma có cơ hội nhập sáng. Tin thưa tin ma thì ma có cơ hội nhập sắc, ngược lại tin trời Phật thì trời độ. Chúng ta có thể phân minh rõ rệt hai luồng điển khác nhau. Đây là thầy nói về phân minh hai luồng điển khác nhau ha. Hướng thượng tức là tin trời Phật, hướng hạ cầu xin phù hộ ma quỷ áp đảo. Nào, hai con đường rõ rệt, một cái đường đi lên và một cái đường đi xuống. Một cái đường là hướng thượng, một cái đường là hướng hạ đó. Cái đó là rất là quan trọng cho người tu. Người tu cần phải biết cái nào đi lên, cái nào đi xuống. Hay mình đi đi về, đi trở về là chỉ có đi lên thôi, mà mình đi xuống mà mình không biết á là nó nguy hiểm lắm. Và nếu mà mình không để ý thì mình không thấy, mình hướng hạ mà mình không hay. Cầu xin phù hộ thì ma quỷ nó áp đảo mình, mấy người cầu xin chừng nào là ma quỷ nó áp đảo mình. Cũng như mình không có đủ thanh nhẹ, mà cái ví dụ khác ha, mình không có đủ thanh nhẹ, mình không có trình độ mà mình muốn đi cứu độ chúng sanh, mình muốn làm sư phụ, mình muốn làm sư huynh sư tỷ, thì lúc đó ma nó dễ nhập, là nó không có đúng chiều, nó không có ăn khớp. Cho nên những gia đình đốt nhang khói cúng quải hàng ngày nhưng cuối cùng cũng phải chịu hoạn nạn. Nào, những nhà nào mà cúng kiến nhiều á, thì lúc đó cũng như là mình đang chơi với ma quỷ nhiều á, chơi với ma quỷ nhiều á, thì lúc đó là khó, cuối cùng phải chịu hoạn nạn, không thể cứu được, như là bị đụng xe, làm ăn thất bại, bệnh hoạn nan y, gia tăng tánh tình bất ổn, cầu xin đủ thứ mà không thành. Đó, cho nên là khi mà mình cái luồng điển của mình nó đi xuống mà nó chơi với ma giới thì dễ lắm. Thì cũng như tuần trước, mấy tuần trước trong mấy cái khóa bên Mỹ nó có nói, khi mà con ma nó nhập vô mình, nó làm cho cái tánh tình mình nó bất ổn. Như mình đi vậy, bữa đó mình đi về tự nhiên nói nóng, bực bội, khó chịu, là con ma nó đã đi theo mình về tới nhà rồi đó. Thì thầy nói phải đứng trước kiến vô vi niệm Phật đó, thì nó giải ra. Thành ra nhà nào mà có kiến vô vi đó, đi về là phải lo, trước khi đi thì cũng niệm Phật, mà đi về cũng lo niệm Phật, rủi có phần nào nó đi theo nó cũng phải gian ra. Không may nó làm cho cái tánh tình của mình bất ổn. Mà nếu mà nó ở lâu ngày á thì nó có thể nhập vô cái đàm của mình. Thành ra mấy người mà bị như vậy họ không biết là bị tà xâm. Cũng như cái anh bạn hồi đó mà ở bên Pháp này, đi theo mấy cái điển lên điển xuống, nó xưng cha rồi đó, là nó vô rồi. Nó vô rồi mà anh không hay, tánh tình nó thay đổi hết trơn. Thì cũng may gì đó có gặp thầy, thầy cũng chắc cũng cứu ra được phần. Bây giờ không có thầy là mình phải tự lo, phải không? Mình ra tự đề phòng. Mình chỉ lo tu đàng hoàng thì đúng pháp vô vi thì mình không có bị gì hết, mà mình đi sai đường đó là mình bị. Nha, không có được cầu sinh, không có được mà nói là mình giỏi, mình đi cứu độ chúng sanh, hay là mình không có, mình tưởng mình thành Phật thành tiên rồi đó, cái đó là nguy lắm đó. Mình là người phàm thì mình cứ lo sửa mình thôi, không có sao hết. Mình đi đúng đường lối của vô vi thì không có bị gì hết. Mấy người mà đi mà sai đường á thì cái đó cũng là luật trời ấn định thôi, thì ma nhập. Nên thầy nói người ngu tu thành Phật, mà thằng lật đật đó là tu thành ma. Ngu thì mình biết mình ngu, mình lo mình sửa thôi á, thì có ngày mình cũng thành Phật. Còn thằng lật đật á, nó mới vô tu mà nó muốn thành Phật thành tiên rồi á, thì tu cuộc ma nhập nó. Lật đật cái lật đật mới mới vô tu chưa có bao nhiêu mà muốn thành tiên thành Phật là ma nhập. Cái luật trời nó đã ấn định như vậy mà. Người tu, người ngu tu thành Phật, mà thằng lật đật tu thành ma. Thành ra cái này mình phải bình tâm lo tu sửa theo cái tình trạng của mình phải hiểu cái vị trí của mình, cái nghiệp duyên của mình biết. Khi mà xuống thế mà bị nghiệp duyên nhiều á là mình biết là cái kiếp này mình không có được nhẹ lắm, mà mình không có thể vượt bậc được, phải giải từ từ, thấy không? Được một ly hay một ly chứ đừng có tham. Cũng như người không có đi làm nhiều mà muốn thành giàu có như người ta, tu cũng vậy, tu không có bao nhiêu mà muốn thành đạt liền đó là nguy hiểm lắm, mà nó vô rồi là khó ra lắm nha. Cho nên đừng có phạm những cái lỗi này. Những người nào đã lỡ đi con đường này phải lui về hồi tâm tu sửa ăn năn sám hối đi, chứ không ấy là nguy hiểm lắm, không ai cứu được đâu. Hỏi muốn đến cảnh tiên thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn đến cảnh tiên thì phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, không mê không chấp mới thấy rõ đường đi nước bước và cảm nhận được sự huyền bí của nội tâm, tương ngộ cùng tiên gia thanh nhẹ, có thể tiên đoán được nhiều điều mới lạ. Qua sự thực hành trông thấy rõ rệt phân minh tiên giới và phàm trần, minh bạch trực và thanh. Đó. Mình muốn phân minh được tiên giới và phàm trần đó là mình phải đi tới cái thiên giới, tiên giới thật sự. Đó. Mà muốn tiến tới tiên giới thật sự á thì phải đi tới cái giai đoạn trình độ mà mình đã dứt khoát được tình tiền duyên nghiệp bốn thứ đó: tình tiền duyên nghiệp. Thì mấy cái đó mà mình còn á là mình không có bao giờ đi tới tiên giới được. Mà nhiều người á còn dính tới tình tiền duyên nghiệp mà nói tôi đã lên cảnh tiên rồi đó là bị rồi đó, là con ma nó dắt đi á, nó cho mình thấy này, cảnh tiên là cảnh Phật nè, mà thiệt ra là âm giới. Nên cũng bị gạt á, bị gạt là tại mình không có sáng suốt, thành ra mình bị gạt, thành ra mình không có phân minh được tiên giới và phàm trần, mình lẫn lộn thì bị ma gạt. Là tại vì mình dòm cái bản tánh mình biết nè, mình còn trần trược, mình chưa có dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, mình còn mê còn chấp. Mà mình nói là mình đi tới cảnh tiên á, là cái chuyện không có. Đi tới cảnh Phật cái đó cũng không có luôn, nó không có tương xứng với cái trình độ của mình. Thì mấy người mà không biết á thì không có nhìn lại mình, không có nhìn lại cái trình độ của mình, thì tưởng mình thành tiên Phật thì nó cho vô tới tiên Phật luôn, nhưng mà có đi vô cõi âm. Cho nên mình không có phân minh được tiên giới và phàm trần. Hỏi: trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì? Thưa, phân minh điển thanh và điển trược, dễ dứt khoát, nhanh chóng hơn. Thì mình phải biết cái nào là điển thanh, cái nào là điển trược, phải không? Thanh trược phân minh là sao? Thưa, muốn phân minh ra thanh và trược thì phải tập trung luồng điển thanh trược vượt qua mọi trạng thái, xuất phát từ trung tâm bộ đầu trở đi, nhắm mắt phân ra thanh trược mà xuất. Cái trình độ này nó cao rồi, nhưng mà muốn phân minh được cái thanh trược là phải từ trung tâm bộ đầu xuất phát ra đi, nó mới phân ra được cái thanh và trược. Cái này cao hơn chút nữa, cũng cũng cao. Các giới phân minh là sao? Thưa, các giới phân minh là mỗi bộ phận một việc rất rõ ràng, như là các từng giới bên trong cái tiểu thiên địa của mình ấy. Giới nào bộ phận nào nó làm việc theo chuyện gì á, phân ra một cách rõ ràng trật tự rồi đó, thì lúc đó các giới nó mới phân minh ở trong, không có lẫn lộn nữa. Còn pháp giới phân minh đó là cao thiệt. Pháp giới phân minh là sao? Thưa, pháp giới phân minh là thực hành pháp lý tới thanh tịnh, tên Phật, chúng ta mới là kêu là pháp giới phân minh. Muốn dọn đường tiến, đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải làm sao? Bạn thưa, muốn dọn đường điển cho phần hồn tiến hóa thì phải thực hành chất phác và thật thà. Đừng có gạt mình nữa, phải không? Thực hành là phải chất phác, có sao nói vậy, đừng có nói thêm. Có thì có, không có thì không có, đừng có chế, đừng có nổ, đừng có nói thêm. Phải thật thà, tự khai mở luồng điển trung tim bộ đầu, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ mà tiến hóa, thì trì tâm thanh tịnh, tự giải quyết mọi sự nan giải của chính mình, trí tuệ phân minh điều lành điều dữ. Thật ra là mình đi tới cái thanh tịnh là mình mới phân minh được trí tuệ mình, đó mình có trí tuệ rồi, lúc đó nó mới phân minh được điều lành điều dữ. Thường thường thầy nói là thiện ác phải phân minh ha, thanh trược phải phân minh, nhân quả phải phân minh, đời đạo phải phân minh, hồn vía hay là hồn xác phải phân minh, pháp giới phân minh, đường hướng phân minh, cảnh giới phân minh, chứ không có bị lạc ha. Rồi mình lấy cái gì để phân minh? Điển giới, qua điển giới thì mới phân minh rõ đời với đạo, là mình ra khỏi thể xác. Qua điển giới thì mình phân minh rõ đời với đạo. Trí não phân minh lúc thể nào? Trí não là cái trí của mình đó, là phải khai sáng ra thì mình mới phân minh được. Bình tâm học hỏi trí phân minh, bình tâm mình học hỏi, mình khai sáng cái trí tuệ của mình đó, thì cái trí mình nó mới phân minh, nó giúp cho mình phân minh là nhờ cái sự sáng suốt. Trí tuệ phân minh điểm phát quang, trí tịnh chứ, trí tịnh phân minh là cái trí của mình nó phải trở về cái tịnh đó, thì nó mới sáng suốt mới phân minh được. Trí tuệ phân minh, thanh tịnh phân minh, muốn phân minh là phải có sáng suốt. Đó, thì cái đó là nói về cái sự phân minh nãy giờ mình nói, phân minh nhiều diện, trắng ra trắng, đen ra đen, trượt thanh động loạn, đủ thứ chuyện ha, thanh nhẹ. Rồi phân minh hành triển cùng chung tiến. Hành triển là sao? Là mình hành cho cái tâm mình nó phát triển lên, kêu là hành triển. Hỏi hành triển tâm thân thì phải làm sao? Đáp, thưa, hành triển tâm thân là luồng điển trung tim bộ đầu phát triển, thì toàn thân sẽ được nhẹ nhàng và tự cảm nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp tâm. Kể phân minh đời đạo, tâm hành triển tự giải tâm tư chẳng rước phiền, trí tuệ phân minh đường chánh đạo, càng tu càng tiến cảm giao liền. Đó, thành ra mình vốn hành triển là cái luồng điển, mình phải hành để khai triển. Tâm thân là cái luồng điển trung tim bộ đầu của mình đó, nó phải phát triển thì mới kêu là hành triển. Thì lúc đó toàn thân sẽ được nhẹ nhàng và cảm nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp tâm. Hành đến nỗi cái luồng điển trung tim bộ đầu mình đó phát triển đó, mới kêu là hành triển. Trong kỳ này mình học, mình cũng càng ngày càng đi sâu vô chút xíu, các bạn ráng nhớ nha. Hồi đó thì mình chỉ giải sơ 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 thôi, bây giờ mình đi sâu vô để ông thầy cũng giảng thêm cho mình hiểu. Kệ phân minh đời đạo, tâm hành triển, hành triển là hành cho cái luồng điển trung tim bộ đầu nó phát triển đó, thì lúc đó toàn thân sẽ được nhẹ nhàng, nó chiếu sáng cho cái toàn thân, hiểu được cái nguyên lý, cảm nhận được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó chỉ có niệm Phật thôi chứ không làm gì khác. Hành triển tới quy không thì phải làm sao? Đáp, thưa, hành triển tới quy không thì tâm thân rất là nhẹ nhàng như Phật rồi đó. Ông hành triển cho tới quy không luôn, thấy không? Hành triển mà cho cái luồng điển trong tim bộ đầu nó phát triển cũng đã khó rồi, mà cái này ông hành triển tới quy không luôn, trở về không luôn, không giới luôn. Phân minh hành triển cùng chung tiến đó. Phân minh hành triển cùng chung tiến là trước hết là vạn linh cùng chung sống với mình, nó cũng đi cùng được tiếng với mình. là phân minh hành thiện cùng chung tiến, là mình chiếu rọi cho cái khi mà mình hành triển, là cái luồng điển mình nó phát triển ra, nó là chiếu rọi cho cả cả cái tiểu thiên địa này, vạn linh đồng hưởng thì cùng chung tiến với mình, là bắt buộc mình tiến lên là phải diệu tiến, cái phần ở dưới nó tiến chung với mình mới tiến xa được. Còn nếu mà cái phần ở trong xác của mình mà nó không tiến là mình không thể nào đi ra đi đâu được xa, thành ra phải cùng chung tiến lên. Cái đó là cái trách nhiệm của phần hồn, và cái đó là cái luật côn trời. Mình diệu tiến nó được thì mình lên cao hơn, còn mình diệu tiến nó không nổi thì mình ở dưới thấp thôi. Phân minh hành triển cùng chung tiến, hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên. Hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên, hạnh đức của người tu là gì? Hỏi hạnh đức của người tu là gì? Ở đây thầy nói hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên, vậy chứ cái hạnh đức của người tu là gì? Đáp: thưa, sự quyết tâm tu sửa của hành giả sau kích động, sau khi kích động và phản động của tình đời. Nhưng hành giả cứ quyết một đường tu học, nhiên hậu mới tạo được hạnh đức tràn đầy trong tâm thức, hướng về con đường cứu độ quần sanh. Hạnh đức của người tu là vậy đó. Là quyết lúc nào cũng quyết tâm tu sửa, không bao giờ quên chữ sửa. Tu là phải sửa. Ở đây thầy nói quyết tâm tu sửa, ở đây ông nhắc kỹ hơn không? Sau khi bị kích động và phản động của tình đời, tình đời là đương nhiên là mình ra ngoài thế nào mình cũng bị kích động phản động, không có cách nào hơn hết á. Nhưng hành giả cương quyết một đường tu học, cương quyết một đường tu học nha, không có thay đổi nha, một đường một là một, nhiên hậu mới tạo được cái hạnh đức tràn đầy trong tâm thức. Đó, lúc đó mình mới tạo được cái hạnh đức tràn đầy trong thức, là mình quyết tâm tu sửa, quyết tâm tu học, là mình sẽ tương lai chắc chắn là sẽ tạo được cái, không phải ngay bây giờ không, nhưng mà nhiên hậu là sau này đó, tùy theo cái công năng công phu của mình mới tạo được hạnh đức tràn đầy trong tâm thức, hướng về con đường cứu độ quần sanh là đi tới ông Phật. Khi mà ông đã đạt được cái hạnh đức tràn đầy á, là lúc đó ông chỉ cứ nghĩ tới cứu độ quần sanh thôi, là nói ông Phật á. Khi mà đạt được cái hạnh đức tràn đầy là thành Phật rồi đó. Bé cảm thấy tình trời rất cao đẹp, mọi người hướng thượng mới thật sự chung vui và sum họp, quên đi sự động loạn của trường đời, hướng về hạnh đức, hạnh đức tu học tiến thân. Hạnh đức tu học phải không? Tu mà phải học nữa, sửa mà cũng phải học nữa. Ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp, sao đó tại sao? Đáp: thưa, ở trên đời này rất nhiều người eo hẹp và so đo, là chính họ chưa thấy được chiều sâu của chân lý, cho nên tâm họ yếu hèn, sợ mất, sợ nghèo, lúng túng không phát triển được tâm từ bi. Cần thực hiện bố thí người nghèo khổ thì tâm mới được từ từ khai triển, hạnh đức sẽ được dồi dào hơn, hướng thiện càng được sống lâu và khỏe mạnh. Đó. Cái này thầy cũng nhắc đi nhắc lại cũng bao nhiêu chuyện đó, muốn phát triển được cái tâm từ bi thì mình phải giải bỏ cái tâm eo hẹp, không có ôm, không có tiếc của, không có ôm tiền, thì lúc đó mình mới giải bỏ được cái tâm eo hẹp, giải mở được cái tâm eo hẹp. Này thầy nói là rất có nhiều người eo hẹp vì sao đó, chính họ chưa thấy được chiều sâu của chân lý, không biết cái chân lý, cái sự thật, cái luật trời nó như thế nào. Luật trời đó mình càng cho đi thì cái tâm từ bi mình đã được khai triển, thì mình được sống lâu và khỏe mạnh, mình giải bớt cái nạn tai ách của mình, là hướng thiện, được sống lâu và khỏe mạnh, thì lúc đó cái hạnh đức của mình sẽ dồi dào, cái từ bi mình phát triển thì hạnh đức mình sẽ càng ngày nó càng gia tăng. Đó là một trong những đường lối để phát triển hạnh đức. Hồi nãy cái đầu là thầy nói tu không, tu sửa là hạnh đức cũng phát triển, cộng thêm cái này nữa làm được việc thiện á, thì phát triển từ bi thì hạnh đức nó cũng được mở này. Hỏi người đời muốn tạo hạnh đức thì phải làm sao? Đáp: thưa người đời muốn tạo hạnh đức tốt thì phải làm phước, hướng thiện, không xem trọng tiền bạc. Làm phước sẽ được phước bồi. Ngược lại, người mưu tâm lường gạt thì càng ngày càng khổ thêm. Bên ngoài thấy vững nhưng lúc nào trong tâm cũng yếu đuối và hèn mặt, tâm linh không bao giờ tiến bộ. Đó, bây giờ nó có hai loại người. Một loại người thì người ta chỉ có làm phước, làm thiện, không có xem trọng tiền bạc, thì cái phước sẽ được bồi. Nhưng mà trong đời nó có những người mưu tâm lường gạt, chuyên môn lường gạt, thì cái người đó mình thấy cái tương lai họ không tốt, lại càng ngày sẽ càng khổ thêm. Bên ngoài thấy vững nhưng mà lúc nào trong tâm cũng yếu đuối và hèn mặt, yếu lắm, không có dám mà can đảm mà nhìn nhận cái tội lỗi của mình, lúc nào cũng hèn mặt, tâm linh không có bao giờ tiến bước. Tâm linh cái người đó là không có bao giờ phát triển, chỉ cái mưu tâm lường gạt thôi là không có bao giờ phát triển. Mà mấy người lường gạt nó hay lắm, nó đi theo cái đường lối đó là càng ngày nó càng phát triển về cái sự lường gạt, nghĩa là nó chế chuyện rất là hay, nó bịa chuyện rất là hay, nó có thể đặt chuyện này chuyện nọ để nó gạt người ta, nhưng mà toàn là chuyện xạo, không có gì thiệt hết. Mà nó trong đầu nó dài cái tưởng tượng về cái đó, tại nó hướng về con đường đó thì ông trời cho nó phát triển về cái sự lường gạt, thành ra cái mưu mô nó càng ngày càng nhiều. Cái người mà khờ khờ là bị nó gạt liền. Nó nói hay lắm, rồi nó dắt mình đi đâu mình không biết luôn, tại nó giàu dồi dào về cái đó, nó muốn phát triển về cái đó, mà nó đặt hết cái tâm trí nó vô đó thì đương nhiên nó sẽ phát triển về cái đó. Nhưng mà phát triển về cái đó thì cái tương lai nó đâu có khá, tương lai nó thê thảm lắm. Cũng đi cũng phát triển mà phát triển ngược đường nó vậy. Hỏi: người đời muốn tạo hạnh đức cho chính mình thì phải làm sao? Đáp: thưa người đời muốn tạo hạnh đức cho chính mình thì phải bằng lòng bước vào lãnh vực tu thiền. Nhiên hậu mới có cơ hội thanh tịnh và sửa tâm, sửa tánh và tự thức. Ở đây thầy nhấn mạnh nữa ha. Bước vào có cơ hội bước vào lãnh vực tu thiền, rồi sau đó mới có cơ hội thanh tịnh mà sửa tâm, sửa tánh và tự thức. Nha, giai đoạn đầu là vô tu thiền để cho nó lắng dịu xuống, nó giải bớt cái sự động loạn đi. Rồi sau này nó chịu lui về thanh tịnh đó thì nó mới sửa tâm, sửa tánh và tự thức được. Chính mình tự thức, không có ai đánh thức mình, không Phật ông cũng không đánh thức mình được. Mình ngủ là mình vẫn cứ ngủ. Chỉ khi nào mình tự thức ra mình đờ thức dậy, mình nhìn nhận cái sai lầm của mình sửa. Chứ ông Phật ông có la rầy, ông có đánh đập, ông có nói gì nói, nhưng mà mình không thức, mình vẫn mê ngủ. Ngủ tới chừng nào mình chịu tự thức là mình chịu tự nhận được cái sự sai lầm khiếm khuyết của mình để mình sửa, thì lúc đó mình mới tiến thôi. Thành ra sửa tâm, sửa tánh và tự thức, những cái điều này rất là quan trọng cho một người nào muốn tu. Còn muốn tu thiền không là chuyện, có muốn thiền không là chuyện khác không, còn muốn tu thiền là hai thứ, vừa thiền mà vừa tu á, hai đấy là phải sửa tâm, sửa tánh, tự thức. Ba cái điều đó mình có làm hàng ngày không? Đó là rất là quan trọng. Để gia tăng sự nhịn nhục cầu tiến an vui trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, quán thông vui hòa. Thiền để gia tăng sự nhịn nhục cầu tiến, an vui trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, quán thông muôn chiều, dũng hành trong thanh tịnh, ồ vui sát khỏe, hạnh đức sẽ được dồi dào. Quyết tâm tu sửa ha, rồi giải bỏ cái tâm eo hẹp, làm việc phước ha, là sẽ tạo hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Nhân nào quả nấy không sai, chấp nhận và tự tin khả năng của chính mình, tức là dày công tu tiến thì mới tháo gỡ được Từ từ theo hạnh đức tu học của chính mình mà tiến hóa thì sẽ giảm bớt sự đau khổ của nội tâm. Nên mình phải có cái hạnh đức tu học. Nên tu là tu sửa, học là ráng học đạo để tiến thân. Hạnh đức tu học nha, hai thứ nha, chứ không phải tu không, không học mà không biết đường tu, mà học mà không tự tu sửa thì cũng không tiến. Hai cái phải tu phải học. Muốn xem hạnh đức của người tu thì phải làm sao? Đó, làm sao mình biết cái người tu đó có hạnh đức hay không? Thưa, muốn xác nhận hạnh đức của người tu thì phải xem kỹ hành động của họ có liên hệ đến tình tiền duyên nghiệp hay không. Có thoát chưa đấy, coi có dứt bỏ được tình tiền duyên nghiệp hay không. Nếu còn sự ham muốn về bốn điều kể trên, bốn điều lắm nha, tình tiền duyên nghiệp kể trên, thì không sao tránh khỏi nghiệp lực lôi cuốn. Là mình dính vô cái đó là đương nhiên phải bị nghiệp lực lôi cuốn mình, khó thanh và khó hòa. Thì khi mà mình bị nghiệp lực nó lôi cuốn này, nó lôi cuốn mình xuống cái động loạn rồi, làm sao mà thanh được, khó hòa lắm, bực bội thì sao hòa được, khó biệt lập trong, khó có thể biệt lập trong duyên nghiệp, khổ mà không hay. Nên nằm ở trong cái duyên nghiệp nhưng mà rốt cuộc khổ mà không hay. Bạn vi có cần cạnh tranh tu tiến hay không? Đáp, thưa bạn đạo vô vi rất cần cạnh tranh tu tiến, không phải cạnh tranh chuyện đời hơn thua, mà cạnh tranh tu tiến là mọi người lo sửa mình càng nhiều càng tốt đấy, kêu là cạnh tranh tu tiến, chứ không phải là đè người kia để nói là tôi giỏi hơn, đâu không phải vậy. Cạnh tranh tu tiến là người nào sửa nhiều á, cạnh tranh là thi đua nhau, cạnh tranh lo sửa mình chứ không phải là cạnh tranh với người khác. Cái đó kêu bằng cạnh tranh tu tiến, chứ mình là người tu mình đâu có cạnh tranh với ai, đâu có so đo với ai, người nào tu người đó hưởng, người nào tiến người đó hưởng thôi. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói là cạnh tranh tu tiến là mình lo mình sửa mình càng nhiều càng tốt á, kia là cạnh tranh tu tiến, chứ không phải có nghĩa cạnh tranh như người đời đó. Người tu là không có cạnh tranh chuyện gì hết, mà ở đây cạnh tranh tu tiến là cạnh tranh sửa mình thôi á, rốt cuộc cạnh tranh để quay về với mình sửa mình thôi, thấy không. Thưa bạn đạo rất cấp cần cạnh tranh tu tiến giữa bạn đạo và bạn đạo, cần nhìn hạnh đức của người tu tiến, lập hạnh cố gắng tu hơn. Thì mình thấy người đó tu tập hạnh mình bắt chước làm cố gắng tu hơn nữa, mình cố gắng nhiều hơn, mình thấy người đó tu cũng như mình, cũng là người phàm như mình, cũng tu như mình, nhưng mà họ cố gắng tu họ lập được cái hạnh đức thì mình phải bắt chước mình tu hơn nữa, mình tu nhiều hơn nữa để có cái hạnh đức như vậy, chứ không phải mình bắt chước là mình muốn có cái kết quả của người ta mà mình không có hạnh đức như người ta, mình không có cố gắng như người ta mà mình vẫn muốn có cái kết quả như người ta, cái đâu có được. Cái người mà có hạnh đức họ tu có được hạnh đức là họ đã hy sinh, họ đã bỏ công dày công ở trong cái công chuyện tu hành của họ mới đạt được, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Còn mình vô mình muốn cạnh tranh với người ta là mình nói giờ tôi cũng mới vô, tôi cũng muốn làm gì, tôi cũng muốn có những gì người đó có, không có được. Cái gì nó cũng phải có cái thành quả là do cái sự cố công tu học của mình, chứ không phải tự nhiên mà mình muốn là có. Thành ra cạnh tranh tu học là mình phải tu nhiều hơn mình mới có, người ta tu nhiều người ta mới có hạnh đức đó, còn mình không có tu nhiều mà mình muốn có hạnh đức như cái người tu nhiều đó là mình đi sai đường rồi, cái đó là mình không có sáng suốt. Hạnh đức của người tu tiến lúc nào cũng hỗ trợ cho những người mới tu hay là tu chậm, thấy không. Thành ra mình bắt chước những cái người mà có cái hạnh đức tu tiến á, thì lúc nào họ cũng hỗ trợ cho những người mới tu hay là tu chậm, giúp đỡ cho họ mở trí để họ tiến lên. Cho nên là cái hạnh đức của người tu tiến, hạnh đức do đâu mà có? Thưa, hạnh đức do tu thiền tinh tấn kết thành hạnh đức, hiểu rõ việc làm của chính mình hữu ích cho quần sanh ở tương lai, dấn thân vô quá ngại. Hạnh đức là do tu thiền tinh tấn, tu thiền là vừa sửa vừa thiền rất là tinh tấn, kết thành tập kết thành hạnh đức, hiểu rõ việc làm của chính mình hữu ích cho quần sanh ở tương lai. Thành ra mình làm những cái chuyện nào mà nó hữu ích cho quần sanh ở tương lai, muốn làm một cái gì để lại cho quần sanh ở tương lai, dấn thân vô làm, không có quan ngại, làm hết mình chứ bằng dấn thân vô quái vô quan ngại, từ đó thì mình sẽ tạo được cái hạnh đức. Hỏi tận tình phục vụ mọi người sẽ có kết quả gì? Thưa, tận tình phục vụ mọi người sẽ tạo được hạnh đức tốt, duyên lành sẽ đến, phải tận tâm tận tình phục vụ mọi người, cái đó là một cách, cũng là một cách để tạo hạnh đức tốt. Bây giờ mình thấy công khai ba thứ để tạo hạnh đức tốt rồi ha. Hạnh đức là mình quyết tâm tu học mà. Mình làm phước đức nè. Cái này thêm một cái nữa, tận tình phục vụ là cũng tạo được hạnh đức. Hỏi thật thà là người tốt hay người xấu? Đáp, thưa, thật thà là hạnh đức tốt. Cái người mà trở về được với cái sự thật thà của mình đó là đang tạo được hạnh đức tốt. Đừng có nói láo, đừng có nói xạo, đừng có đổ. Hỏi hạnh đức của người tu là gì? Thưa, sự quyết tâm tu sửa của hành giả. Cái này nãy mình coi rồi rồi, cái đó là nói về hạnh đức. Hạnh đức tràn đầy tự tiến xuyên, khi mà mình làm những cái chuyện mà để tạo cho cái hạnh đức mình đó, khi mình nó tràn đầy như ông Phật đó, là tràn đầy đó, mình là mới tạo hạnh đức chút chút thôi không. Nhưng mà khi mà hạnh đức của mình tràn đầy như ông Phật đó, là tự tiến xuyên, bất cứ giới nào cũng vượt qua được, hoàn cảnh nào cũng vượt qua được, giới nào cũng vượt qua được, không có gì mà cản ngăn mình được nữa hết. À, đạt tới ông Phật ta mới kêu là hạnh đức tràn đầy. Tình người quy một tâm thông tiến, tình người quy một là mình quy hội được cái tình người ấy, là nó muốn nói ông Phật. Tình người quy một tâm thông tiến, trở về với ông Phật mới quy hội được tình người ấy. Hội là hết, tình người là một. Giải chấp phá mê hưởng muôn bề, giải chấp phá mê hưởng muôn bề. Giải chấp phá mê hưởng muôn bề là sao? Thì thầy nói giải chấp là mình không có chấp nữa, phá mê là mình không có mê nữa, kêu bằng giải chấp phá mê. Mình gặp cái chấp nhưng mà cái tâm mình hướng thượng khai mở, hiểu rồi thì nó không chấp nữa. Hiểu tại sao cái người đó làm như vậy, hồi xưa mình không hiểu mình chấp họ tại sao cái người đó làm chuyện bậy bạ như vậy, thì tại trình độ nó mới tới đó thôi. Nó phải học qua bài đó nó mới tiến qua bài kia, cũng như mình hồi trước mình cũng qua những trạng thái đó, rồi ngày nay mình thức tỉnh rồi mình vượt qua được, thì lúc đó mình không có chấp nữa, mình biết là trình độ không mua không bán, tới đó là tới đó thôi. Bây giờ biểu làm hơn họ làm không được, tại sao chấp họ chi, họ đang học hỏi và tiến hóa như như mình đang học hỏi và tiến hóa mà, chấp làm cái gì, không có ích lợi gì hết, tạo cho mình cái sự mất quân bình thôi. Phá mê, bây giờ mình mê, mình thấy cái gì mình cũng mê, ở dưới thế gian này mình thấy cái chuyện gì cũng mê, mê danh, mê lợi, mê sắc, mê tiền, mê đủ thứ, cái gì cũng mê. Phá mê là sao? Không thèm mê nữa, mình hiểu rồi, cái đó không có thật, không mê nữa, chỉ là phá mê. Mình nói vậy chứ muốn giải chấp pha mê là phải tu dữ lắm, cho cái tâm thức mình nó sáng thì mình mới phải giải chấp pha mê được, còn mà nó chưa sáng thì nó vẫn mê vẫn chấp mà, thấy không? Giờ nó phát sáng rồi đó, luồng điển mà nó phát triển hành triển đi lên rồi đó, thì nó chiếu sáng cho toàn thân, thì lúc đó mới giải mê phá chấp được, chứ không phải nói bằng cái lời nói mà mình làm được, cái luồng điển sáng mới làm được. Thì ông Phật ông đi tới cái giới mà ông ở trên là chỉ có ánh sáng thôi, hào quang chiếu rọi, thì đương nhiên là ông giải mê phá chấp, ông đi tới đâu là ông cũng giải mê phá chấp, nghe không? Ông giúp cho con người ta giải chấp phá mê, cũng như ông Phật của mình, ông thầy của mình đó, ông giúp cho mình giải chấp. Rồi khi mà cái tâm chấp của mình đem lại mình trình bày với ông Phật, ông Phật không nói gì, ông nói hồi là ông phân giải cho mình, hồi là mình thấy không có chấp nữa. Ông nói ồ, trình độ như vậy là phải bước qua cái đường đó mình mới tới đường kia, nó đâu có thể đi nhảy ngang được được, chấp nó làm gì, trình độ đó phải làm chuyện đó, phải học bài đó, đụng đầu thì mới quay đầu. Đạo Phật ổng có đủ cái sáng suốt để ông giải cho mình không chấp nữa, và ông phá cái mê cho mình là mê đủ thứ chuyện, nhưng mà ông sẽ chứng minh cho mình là cái đó nó không có đúng, cái đó là chỉ là giả tạm, không có phải là cái thật, cho nên mình không mê được. Thành ông Phật ổng đã giải mê phá chấp cho ổng rồi á, thì ổng gặp mình á, ổng có dư cái sáng suốt để ông giải chấp phá mê cho mình ha. Thì ông nếu mà ông đã lên tới trình độ đó là ông đã tự giải chấp phá mê cho ông rồi, cho nên ông hưởng muôn bề là ông có bị mất quân bình, ông có bị động loạn nữa, thì ông cũng có khả năng giải mê phá chấp cho mình bằng cách ông thuyết giảng cho mình những lời chân lý để cho mình không mê trong những cái chuyện đó nữa. Cũng như giờ mình mê tiền, hồi nãy ông giải cho mình phá mê, mình nói tại vì mấy người đó chưa có hiểu chân lý, hiểu chân lý á, mình càng làm á, mình sẽ được cái phước nó bồi cho mình chứ không có mất, và mình sẽ được sống lâu và sức khỏe tốt. Đó là cái luật trời, nó là gì, là chân lý đó. Phải hiểu chân lý mới phá mê phá chấp được, thành ra lúc đó mình không có mê tiền nữa, mình biết là đồng tiền của tạm của mẹ cho để mình làm những gì cha trời mẹ đất muốn, như là cứu độ những người đang cần cần đến nó, cho để thử tâm mình thôi, cho mình giữ một thời gian để thử tâm mình thôi, trước khi mình đi rồi cũng phải trả lại hết cái đồ mượn mà đâu ai đâu của mình. Mình tưởng là để lại thế gian, dù cho ai lấy đi nữa là cũng để lại thế gian, không có mang ra khỏi quả địa cầu này được, cho nên là cái đó là đồ mượn là vậy, phải trả lại cái trường hợp này, không có mang ra khỏi cái trường hợp này. Tới đây cha trời mẹ đó do cái phước đức của mình có, cho mình một số của cải, rồi coi mình làm gì với nó. Sắp bài á, sắp bài cho mình học coi coi mình có mê không. Mê thì mình ôm nó là mình làm người giữ kho tới chết rồi trả lại. Rồi bài phần mình bây giờ mình qua đây, câu hỏi câu thứ nhất hỏi việc tâm linh có trở ngại hay không. Đáp: thưa, việc tâm linh khởi đầu lúc nào cũng đang giải, cuối cùng sẽ cũng sẽ xong. Kẻ tu hành tiến triển phải tham tập đường lối thanh cao, chuyển một vòng liên hệ tâm tu xây diễn tiến, quy nguyên diền mối tiến tự hồi. Rồi cái việc, những cái việc mà mình làm cho việc tâm linh liên quan đến phần hồn á, thì lúc nào khởi đầu thì bất cứ chuyện gì nó cũng khó, chuyện tâm linh cũng như chuyện đời, cái gì bắt đầu nó cũng khó nan giải, nhưng mà cái chuyện tâm linh á là cuối cùng cũng phải xong, mình cố gắng mình tu sửa thì cuối cùng cũng sẽ thành đạt thôi. Thành ra bây giờ mình tu mình thấy khó khăn nha, tiến gì dài à, tiến lên một bước rất là khổ nạn, khó lắm, khó khăn lắm, nhưng mà mình trì kỳ chí thì cuối cùng mình cũng sẽ trở về cái nguồn gốc của mình thôi. Nhưng mà nó lúc đầu lúc này thì nó đang khó lắm, khởi đầu mà, còn ở dưới bò bò lên rất là khó. Tu hành tiến triển phải tham tầm, tu hành đó mình tiến triển lên đó, mình phải đi theo nó hoài tham tầm. Đường lối thanh cao chuyển một vòng, đường lối thanh cao ở bên trên cái liền điển nó chuyển một vòng, cũng như là cái luồng tóc mạch nhâm mộc của mình ở trong bản thể là một vòng, cái luồng pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu là một cái vòng ở trên. Đường lối thanh cao chuyển một vòng là đường lối cái pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu, nó chuyển một vòng hút cái sự thanh, hút cái luồng điển của mình đi lên. Liên hệ tâm tu xây dựng tiến, nếu mà cái tâm tu mình liên hệ với cái vòng đó là sẽ để xây dựng cho mình càng ngày càng tiến thanh nhẹ hơn. Quy nguyên diền mỗi tiếng từ hồi, rút mình lên đó mình cứ theo đó mình tu hoài thì càng ngày càng thanh nhẹ, rút mình về tới cái nguồn cội luôn, thì lên đó mình tiến từ hồi một. Hỏi: muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì phải hướng tâm liên tục với luồng điển của đại bi. Kẻ thực thi dứt khoát hướng tâm thanh, ý chí không hai trong thực hành, giải quyết chung hành trong lối thoát, bình tâm thanh tịnh tự phân ranh. Hỏi: muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì phải làm sao? Thưa, muốn có sự liên hệ với luồng điển của đại bi thì phải hướng tâm liên tục với luồng điển của đại bi. mình muốn cho có cái sự liên hệ đó thì mình phải hướng tâm liên tục, mà cái ông Phật không mới làm được. Nhưng mình sao mình hướng tâm liên tục với luồng điển của Đại Bi, rồi là luồng điển của Thượng Đế đó, thấy không? Thì lúc đó ông thầy lúc nào cũng liên hệ với cái Đại Bi của Thượng Đế, là thầy lúc nào cũng nghĩ về đó. Còn mình nghĩ về đời nhiều hơn thì mình liên hệ với đời nhiều hơn thì mình sẽ hưởng cái sự động loạn nhiều hơn. Nên liên hệ với cõi nào thì hưởng về cõi đó, liên hệ với Đại Bi thì hưởng cái sự thanh nhẹ của luồng điển Đại Bi, liên hệ với đời thì hưởng cái sự động loạn của đời. Luật nó đã sắp sẵn, luật đà sắp sẵn kệ, thực thi dứt khoát hướng tâm thanh, thực thi dứt khoát hướng về cái tâm thanh, cái tâm ở trên gọi là tâm thanh, không có trượt. Ý chí không hai một trong thực hành, giữ một ý chí thôi, không có ý chí mà đi lên một cái ý chí đi ra ngoài, không có, một ý chí đi lên thôi. Ý chí không hai trong thực hành là chỉ chữ một, ý chí một đi lên thôi, không có hai ý chí. Giải quyết chung hành trong lối thoát, bình tâm thanh tịnh tự phân ranh, giải quyết tất cả những chuyện của mình chung hành với vạn linh trong này, trong một cái lối thoát diệu tiến tất cả mọi người để cùng chung thoát. Bình tâm thanh tịnh tự phân ranh, khi mà mình đạt tới cái sự bình tâm thanh tịnh, mình phân ranh đạo đời, là mình biết cái ranh giới của đời nó chỗ nào, ranh giới của đạo nhé ở chỗ nào. Thành ra mình biết là mình không có vượt qua những cái ranh giới mà động loạn, mình ở cái giới thanh thôi, mình không bước qua những cái ranh giới động loạn. Thì đó là mình tự phân ranh, mình phân ra cái ranh ranh giới là cái chuyện nào là chuyện thanh, chuyện nào chuyện trượt, chỗ nào chỗ thanh, chỗ nào chỗ trượt, mình không bước vô chỗ trượt nữa. Câu số 3 hỏi: tu mà không tu, lo ra và đòi hỏi quá nhiều lời, có lợi ích gì không? Đáp: thưa, có pháp trong tay mà hướng ngoại. Hướng ngoại là không hành. Kỳ trước mình thấy thầy nói là hướng ngoại không tu, phải không? Kỳ này thầy nói hướng ngoại không hành, chỉ ra ranh ra đường lối phản nghịch và phá hoại mà thôi. Chỉ ranh ra đường lối phản nghịch và phá hoại mà thôi. Nếu mà mình có pháp mà mình cứ hướng ngoại á, mà mình không có hành cái pháp đàng hoàng á, là mình chỉ làm ra cái đường lối phản nghịch cái đường tu của mình và phá hoại con đường tu của mình thôi, không có ích lợi gì. Lo ra chuyện bên ngoài, hướng ngoại, chuyện gì của ai cũng đem vô tâm, chuyện của họ mỗi người một cái nghiệp quả, mình giúp được cái gì giúp, chứ không phải vừa giúp vừa đem vô làm khổ cái tâm mình, đó là không phải. Cái đó là người không có biết tu, không biết tu thì sẽ đi đâu? Rồi mình đi bất tử là mình xuống cái cõi nặng như cái tâm mình đang hướng hiện tại thôi. Thành ra người tu phải sửa soạn cho cái tâm thanh nhẹ, lúc nào cũng thanh nhẹ, ra đi bất tử cũng đang thanh nhẹ, thì nó sẽ đổ bộ nơi thanh nhẹ. Còn người tu mà lo chuyện bao đồng, chuyện của ai cũng đem vô làm cho cái tâm mình nặng thì chết thì về cõi nặng thôi, uổng một kiếp người. Kệ, tâm linh không tiếng chỉ gom tội, tâm linh không có tiếng được, gom những cái chuyện tội lại thôi. Sắc dục đảo điên chỉ thế thôi, như thế gian là chỉ có sắc dục nó làm cho con người ta đảo điên thì cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Đi lại không thành sanh loạn động, mình không có tiếng được thì sanh ra loạn động, khó hành khó tiến tạo đường riêng, khó mà hành khó tiến lên, có con đường riêng cho mình đi là con đường đi xuống. Hỏi có số 4 hỏi: nghiệp lực luôn luôn bao vây và ẩn tàng trong thần kinh khối óc, muốn giải thì phải giải, phải làm sao? Đáp: thưa, muốn giải nghiệp lực thì phải thường xuyên niệm Phật và hành pháp thì mới tự giải được nghiệp lực đã ẩn tàng nhiều kiếp, nhiều kiếp nha, chứ không phải kiếp này, mà chỉ có niệm Phật với hành pháp là giải thôi. Là mình may mắn mình có cái pháp nó có thể giải được cái nghiệp lực đó, nhưng người đời là không, chắc chắn là không có giải được. Mình có pháp mà mình phải hành pháp cho tinh tấn, đúng đắn, đúng hành là phải hành đúng pháp, mà đúng pháp rồi phải tinh tấn, phải làm đều đặn mà hành nhiều thì mới mong giải được. Tại nhiều kiếp lắm mà nó ẩn tàng ở bên trong, thì chỉ có dùng cái điển của nguyên lý Nam Mô gì đó mới đẩy nó ra được, mới kéo nó ra được, dùng cái pháp soi hồn tập trung luồng điển giải nó ra, làm Pháp Luân Thường Chuyển mượn cái thanh khí điển của trời đất vô rửa sạch cái tâm can của mình, thiền định để cho nó lắng dịu, xuất phát ra nghiệp lực bao vây điển chuyển xoay, nghiệp lực nó bao vây mình, nó xoay vòng vòng ở bên bao dây mình, chỉ chạy vòng vòng bên ngoài nó bao mình lại, cuốn mình, nó lôi, nó cuốn mình khó thoát lắm. Quay quần loạn xạ bản thân đầy, quay quần nó làm cho cái thân mình nó loạn xạ bất ổn, cái bản thân này nó đầy mình, nó đầy đọa mình. Mưu sinh không được lòng ao ước, mưu sinh không được lòng ao ước, lòng mình muốn, mình mưu sinh thì không được, mình muốn sống như vậy mà sống không được, cái lòng mình ao ước. Thế sự nhân tình khó được may, thế sự và nhân tình mình có được cái sự may mắn nếu mà mình để cho nghiệp lực nó bao vây mình hoài, mình sống cũng khó khăn. Câu số 5 hỏi: thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể giải được nghiệp lực không? Đáp: thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể giải nghiệp lực và phát triển từ tâm. Kệ: khử trược lưu thanh tự thực hành, giải phân đời đạo lại càng nhanh, trí tâm thanh nhẹ duyên càng tốt, giải tiến tâm linh tự đạt thanh. Thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp có thể giải nghiệp lực và phát triển từ tâm. Kệ: khử trược lưu thanh tự thực hành, giải phân đời đạo lại càng nhanh, trược lưu thanh nó pháp lý vô vi nghĩa là khử trược lưu thanh, với điều kiện là mình đừng có rước trược vô nhiều quá nha, rước trược vô nhiều quá thì mình không có khứ hết được, không có khử được hết cái trược của mình thì khó mà lưu được cái thanh lắm. Khứ trược lưu thanh tự thực hành, giải phân đời đạo lại càng nhanh, đó mình giải ra, mình phân ra đời đạo thì mình không có rước trược nữa. Nếu mình phân được á, nếu mình giải phân được đời đạo thì mình không có rước trược của cái đời nữa, thì lúc đó mình đi nhanh hơn. Trí tâm thanh nhẹ duyên càng tốt, thì nếu mà mình đi nhanh hơn, mình giải được nhiều thì cái trí tâm mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ, thì cái duyên mà thanh nhẹ của mình nó càng ngày càng tốt, không có cái duyên nặng trược nữa. Giải tiến tâm linh tự đạt thanh, chúng ta mình giải cho cái tâm linh mình, phần hồn mình nó thoát ra, lúc đó mình đạt được cái thanh ở bên trên. Ở số 6 hỏi: sự bất hòa của tâm thân do đâu hình thành? Đáp: sự bất hòa của tâm thân do sự thiếu quân bình của tâm thức. Kệ: thần kinh bất ổn do tâm mình, hạnh đức không còn mất địa linh, gieo quả cho mình không lối thoát, tâm linh vắng mất chẳng chân tình. Sự bất hòa của tâm thân đó là do mình mất quân bình đó. Tâm mình nó dễ bực dọc lắm, mình dễ bất hòa lắm, thần kinh ở trong này nó không có ổn, là cũng vậy, tại do cái tâm mình thôi mất quân bình. Hạnh đức không còn mất địa linh, hạnh đức của mình không còn, khi mà mình động loạn vậy thì mình đâu có hạnh đức, mất cái địa linh, mất cái vị trí mà để cho phần hồn phát triển, mất cái địa linh. Gieo quả cho mình không lối thoát, mình đem thêm cái quả vô thân làm cho mình khó thoát thêm nữa, càng ngày càng bị siết chặt, tâm linh vắng mất chẳng chân tình. Tâm linh của mình là về cái gì, tâm đạo phần hồn của mình đó, là không còn cái gì mà sáng sủa nữa, vắng mất rồi, tâm linh vắng mất, không còn biết tâm linh là gì, chỉ biết cái vật của cải nó đang quay vầy xéo mình thôi, giày xéo mình thôi, chẳng chân tình, không có được trở về với cái chân tình của Thượng Đế. Câu số 7 hỏi: sự phản nghịch của tâm thức có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự phản nghịch của tâm thức có thể tạo sự rối loạn thần kinh khối óc, vì nhớ sự hơn thua. Sự phản nghịch của tâm thức có hữu ích gì không? Thưa, sự phản nghịch của tâm thức có thể tạo rối loạn thần kinh khối óc, vì nhớ sự hơn thua. Khi mà mình nhớ tới cái sự hơn thua á, là mình bị cái sự phản nghịch của tâm thức nó tạo cho cái thần kinh khối óc mình rối loạn. Nên con người còn thích sự tranh chấp, thích sự hơn thua á, tối ngày cái nhớ cái sự hơn thua với người ta không á, là lúc đó nó làm cho cái rối loạn thần kinh. Kệ lý không thông suốt tự gây hờn, loạn thuyết bất minh việc thiệt hơn, tạo động chính mình nan giải trượt, tưởng lầm giải được tự gây hờn. Cái lý của mình không thông suốt mà mình không hiểu cái nguyên lý á, là mình gây cái sự hờn giận, hơn thua là phải hờn giận. Loạn thuyết bất minh việc thiệt hơn, nghĩa là mình nói về những cái triết lý mà bất minh mà không có sáng suốt á, về cái chuyện thiệt hơn mà mình muốn hơn thua á, là cái loạn thuyết của mình bất minh à. Mình không có sáng suốt trong những cái lý luận của mình, không có sáng suốt về cái việc thiệt hơn mà mình chỉ muốn hơn thua thôi đó. Tạo động chính mình đang giải trượt, tạo động chính mình làm cho mình động thêm, chính mình làm cho mình động thêm, khó mà giải được cái trượt ra. Mặc dù mình mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh nhưng mà mình tự làm cho mình trượt nhiều hơn ấy, làm sao mình giải trượt được, không có giải được. Tưởng lầm giải được tự gây hờn, mình tưởng lầm là mình giải được cái chuyện đó nhưng mà rốt cuộc mình gây thêm cái hờn quán thôi, không có ích lợi gì. À, mình đọc tiếp bài thơ này nha. Về thăm cốc thầy, ta về thăm cốc của thầy thanh cao phúc đẹp, thầy say tình người. Cái này hình như cũng có bản nhạc ta về thăm cốc thầy á, bản này cũng hay lắm ạ. Về thăm cốc thầy, ta về thăm cốc của thầy thanh cao tốt đẹp, thầy say tình người đến nơi tự thấy nụ cười vui hòa tốt đẹp trình trời chiếu ban. À, bài này có làm rồi, các bạn đạo nào mà có thể nhớ là tìm ra bản này, nếu không lên kênh YouTube đánh cái bài về thăm cốc thầy nó hiện ra, bài này rất là hay, tôi cũng rất thích. Ta về thăm cốc của thầy thanh cao tốt đẹp, thầy say tình người. Cái cốc của thầy nó đẹp tại vì nó thanh cao và tốt đẹp, vì thầy đã say được cái tình người, con người ta biết thương yêu tha thứ và thương yêu là thầy đã xây được cái tình người. Đến nơi tự thấy nụ cười, mình đến nơi tới cái cốc thầy ấy, là mình vui mình thanh nhẹ, mình thấy được cái nụ cười vui hòa tốt đẹp tình trời chiếu ban. Thấy được cái nụ cười của thầy ấy, vui hòa tốt đẹp do cái tình trời chiếu ban. Chung vui bạn đạo hai hàng, cùng vui hát sướng nở nang tình người. Bạn đạo đứng hai hàng, cùng vui hát sướng nở nang tình người, vỗ tay tương ngộ người người. Đến đây tự thấy nụ cười, thấy nụ cười của Đức Thầy vui hòa tốt đẹp tình trời chiếu ban. Chung vui bạn đạo hai hàng, bạn đạo đứng hai hàng hai bên, cùng vui hát sướng nở nang tình người, phát triển cái tình người, vỗ tay tương ngộ người người, tình thương sống động vui tươi niệm hành. Vỗ tay tương ngộ người 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 lên cái ở này là cái thiền viện hay không thì phải, đúng rồi, thiền viện hay không đó, nó có cái cốc thầy ở cốc màu đỏ, coi coi trong cái clip đó là thấy. Vỗ tay tương ngộ người người, tình thương sống động vui tươi niệm hành. Ở trong đó nó cũng như có một cái khu rừng đó, có con đường đi niệm hành đi trong cái giữa rừng cây đó. Thành ra bạn đạo mà tới đó thì đi theo cái đường niệm hành đó, thì đi theo cái đường niệm hành có mấy bài thơ của thầy treo trên mấy khúc cây đó. Vui tươi niệm hành, vừa đi vừa niệm, hưởng luồng thanh điển diệu thanh, hưởng luồng thanh điển diệu thanh, xung quanh hoa nở đón anh em hòa. Tới đó mình hưởng cái luồng điển diệu thanh, xung quanh hoa nở đón anh em hòa, tình thương sâu sắc thật thà, nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu. Cái tình thương nó sâu sắc và thật thà mà mình nhớ người xây dựng, ai xây dựng cái tình thương sâu sắc thật thà đó, ta hòa yêu thương, tình thương sâu sắc thật thà. Thì mình ở thế gian thì mình nhớ ông thầy mình, mà mình nhớ cao hơn nữa là mình nhớ tới cha trời mẹ đất, nhớ người xây dựng ta ta hòa thương yêu. Ở dưới thế gian thì mình nhớ những người mà xây dựng cái cốc đó, Lên cao nữa, cái tình thương sâu sắc Phật Hà nhớ người xây dựng ta hòa thương yêu, nhớ tới cái người mà xây dựng cái cốc đó. Và cao hơn nữa là ai xây dựng cái chỗ này là Thượng Đế. Nằm lòng nguyên lý thật siêu, bé vui bé hát bé yêu mọi người. Nằm lòng nguyên lý thật siêu là cái nguyên lý của trời đất siêu á, nằm lòng ở trong đông này nó không có xa rời nữa, hai cái cũng như là một, mình cũng như là chân lý rồi. Cho nên bé đạt được tới cái trình độ đó, bé vui bé hát bé yêu mọi người, tại vì nằm nằm ở trong nguyên lý rồi, thật là siêu. Nhưng mà bé nằm ở trong cái chân lý đó rồi, bé vui lúc nào bé cũng vui, bé hát bé yêu mọi người. Tình trời quá đẹp, tình trời quá thật đẹp tươi, cùng chung xây dựng cùng người sống chung. Tình trời lúc nào là cũng là đẹp tươi, cùng chung xây dựng cho mọi người để sống chung trong một mái nhà, trong cái càn khôn này của Thượng Đế. Thì hiểu được như vậy, làm được như vậy thì chỉ có vui, chỉ có vui sống vui thôi chứ đâu có sống buồn được. Thì mình thấy tất cả mọi người đều sống chung mà đều cùng chung tiếng dưới một cái mái nhà là càn khôn vũ trụ này do Thượng Đế ân ban, thì mình chỉ có sống vui thôi chứ đâu có sống buồn, đâu có còn cái sự tranh chấp nữa. Tất cả đều hưởng chung một nguyên khí của trời đất mà, tại sao lại tranh chấp lẫn nhau? Quý thương Lưu Sĩ Hằng, San Jose ngày 27 tháng 4 1997, là ở cái thành phố ở dưới, đi lên mấy tiếng đồng hồ mới lên tới thiền viện hay không ha. San Jose là nằm ở dưới đó. Thì cũng mấy tiếng rồi mới tới, mới lên tới cái núi là tới thiền viện hay không. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Nếu mà không có thắc mắc gì thì chúng ta tạm dừng ở đây. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Cảm
Chào bạn.
ơn anh Bảo. Chào các bạn Đạo.
Cảm
Chào
ơn
tất
Bảo.
cả bạn Đạo.
Chào tất cả bạn Đạo.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn Đạo.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại tuần
Mình
sau.
chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Các bạn. Rồi mình tắt nha.
Yeah.